Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Phật tử nam nữ gần xa thân mến, bây giờ đây chúng ta tiếp tục học tham thiền trong cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Và hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm 2008. Chúng ta học tới kỳ thứ 51. Chúng ta vẫn tiếp tục nghiên cứu tham quán về Bồ Tát Quán Thế Âm. Tôi giới thiệu đã mấy lần qua rồi đó. Đã giới thiệu là 3 lần rồi về Bồ Tát Quán Thế Âm ha. Hôm nay là lần thứ 4. Về Bồ Tát Quán Thế Âm. Tôi hy vọng rằng các Phật tử nghe rồi để ý, rồi có thể các vị lấy kinh ra, lấy kinh Pháp Hoa ra mà xem về cái phẩm Phổ Môn, và lấy kinh Thủ Lăng Nghiêm ra xem cái đoạn mà Đức Phật gạn hỏi các thánh đệ tử về cái cách tu chứng và cái nguyên nhân tu chứng của 25 vị. Trong đó 25 vị trình bày cái nguyên nhân tu chứng và cái cách tu chứng của mình ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm và kinh Pháp Hoa thì trong phẩm Phổ Môn. Các vị hãy xem thật kỹ và hãy xem cái nghĩa của kinh, chứ đem kinh cái phẩm Phổ Môn ra mà tụng gọi là cái nghi thức cầu an đó. Tôi xin thưa các vị, không có cái kinh nào mà đem mà tụng mà để cầu an được hết. Nếu tụng cầu an được thì trên thế giới người ta lấy kinh đó người ta mua hàng ngàn tỷ đô la người ta cũng dám mua nữa. Bởi vì người ta có thể bỏ hàng ngàn tỷ ta mua vũ khí, ta giết hại lẫn nhau để ta chiến tranh, ta giữ nước, hoặc là ta đi lấy nước người khác bằng hàng ngàn tỷ đô la. Điều đó là người ta làm được. Thì nếu mà kinh mà cầu an được, cầu cho quốc thới dân an được, cầu cho bệnh tật tai ương mà trừ diệt hết được, thì người ta lấy tiền người ta thỉnh một phẩm kinh Phổ Môn, hay là một phẩm kinh mà người ta để cho cầu nguyện đó, cầu nguyện được đó, thì khỏi bà công chiến tranh, khỏi bà công chết người. Chứ ai để tiền mua vũ khí làm chi? Mua máy bay, mua quả tiễn, mua súng ống, mua đạn dược, chưa kể là mua cái đó rồi về còn phải chiến tranh, phải chết. Một trận chiến tranh vậy đã kéo dài vậy là chết bao nhiêu triệu người, bao nhiêu chục triệu người. Thì để ta cầu an chẳng sướng hơn sao? Nhưng mà thật sự không có cái kinh nào cầu an được hết. Mà trong đạo Phật của chúng ta là lấy cái phẩm Phổ Môn làm cái cầu an đó là không có phải. mà các vị học cái ý nghĩa đó rồi là các vị có thể an được. Khi mà các vị lấy cái phẩm phổ môn ra là các vị học kỹ, là các vị học tham thiền dựa trên cái cơ sở kinh điển dạy dỗ đó mà tham thiền, mà quán chiếu, tư duy rồi tu tập, thì chẳng những là an mà nó có cả cái niết bàn nữa cơ. Mình được cái an tới cái đỉnh cao nhất mà trong đạo Phật gọi là niết bàn, chứ không phải là an không mà thôi. Chứ an đó có nghĩa là bình an, có nghĩa là được an lành, được khỏi, vượt qua những cái khổ ách. Không phải nó vượt qua cái khổ ách mà thôi, mà nó an lạc cho tới cái mức mà đỉnh cao tột của cái an lạc, đạo Phật gọi là niết bàn, hoặc là đạo Phật gọi là vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Nhưng mà vãng sanh về thế giới Cực Lạc là do công sức đóng góp của mình để tạo thành cảnh Cực Lạc để mình vãng sanh, cũng như là được đi vào niết bàn, nhập niết bàn cũng do công sức của mình đóng góp tạo thành cảnh giới niết bàn để mình được đi vào niết bàn và thọ dụng cái niết bàn đó. Chứ niết bàn đó không có ai làm sẵn để cho mình, để mình đi vào đó, mình ở đó một cách nghĩa là vô điều kiện, không có. Phải có điều kiện. Điều kiện đó là sự tu tập, sự rèn luyện, sự diệt trừ vô minh của thân, của miệng, của ý do mình đóng góp. Niết bàn cũng vậy, và cái niết Cực Lạc của Phật A Di Đà cũng vậy. Muốn vào cái niết Cực Lạc phải có điều kiện, là phải chuyển qua hết những cái nghiệp ác, trở thành ra cái nghiệp thiện từ thân miệng ý của mình. Niết bàn cũng vậy, chuyển qua hết những cái nghiệp ác, trở thành ra nghiệp thiện từ thân khẩu ý của mình, để đoạn trừ hết kiến hoặc, tư hoặc, thì mình có được cái niết bàn của A-la-hán, chuyển qua hết được cái vô minh hoặc, thì mình có được cái niết bàn của vô thượng niết bàn. Chuyển qua được cái trần sa hoặc thì mình có được cái niết bàn ngang bằng với Bích Chi Phật Duyên Giác. Thế thì là đều là có điều kiện hết, chứ không có cái nào vô điều kiện. Còn đem kinh mà tụng mà để làm điều kiện để được giảng sanh, không có. Đem kinh mà tụng để làm cái điều kiện hy vọng được niết bàn, không có. Tôi nói cái điều đó là nguy hiểm cho tôi. Nhiều người bất bình bất mãn xa lánh tôi là tại vì không thích cái đó. Tại vì người ta tưởng rằng là đem kinh là tụng là có được giảng sanh Cực Lạc hoặc là được vào niết bàn. Mà tôi thì tôi nói cái đó không được. Tụng kinh giả chỉ là minh Phật chi lý. Tụng kinh là để hiểu cái ý, cái lời, cái lý của Phật dạy. Dạy cái gì? Dạy phải làm gì? Phải tu tập sao? Dựa trên cái cơ sở của con người vốn có, đó là thân, khẩu, ý. Phải chuyển qua nó thành chữ ác mà tác. Các cái điều ác của thân khẩu ý không làm nữa, chuyển qua nó đi, không làm các cái điều ác nữa. Thân không làm ác nữa, miệng không làm ác nữa, ý không làm ác nữa. Chuyển hóa từ cái không làm ác thành ra chúng thiện phụng hành. Thân làm điều lành, miệng nói điều lành và ý nghĩ điều lành, gọi là chúng thiện phụng hành. Tự tịnh kỳ ý. Tự tịnh kỳ ý là cái ý mình, ý là cái động cơ mà thân và khẩu là những cái cơ, những cái máy móc chuyển động ra bên ngoài, mà cái ý của mình là giống như cái động cơ, giống như là cái buji nó nẹt lửa ra, từ buji nẹt lửa ra thì tất cả cái bánh xe, cái piston nó đẩy lên đẩy xuống, cái đó là làm chuyển động ra tất cả những cái bánh xe khác. Do vậy mà thân và miệng là ví như những cái bánh xe, những cái răng cưa của các cái bánh xe trong trong cái cơ của cái bộ máy xe, mà ý của mình nó giống như là cái nẹt lửa của buji, rồi nó chuyển động ra cái piston, từ piston nó kéo tất cả những cái bánh xe khác quay vậy. Do vậy cho nên cái ý là tự tỉnh cái ý mà tỉnh rồi đó thì thân và khẩu nó an lành theo, nó tỉnh theo. Cho nên là như kinh Tứ Thập Như Chương đã từng dạy, Phật dạy rằng là cái ý giống như là cái ông quan, ông chánh án của một quan tòa vậy đó. Cái phiên tòa mà xử đó, nó có nhiều khán thính giả để dự nghe, đông đảo lắm. Rồi tùy theo cái bản án, cái bữa xử đó mà có đông cỡ nào, đông cả trăm người, cả ngàn người cũng có, tùy theo cái bản án. Thế thì là cái ông tòa mà còn xử thì là cái số dự khán dự thính nó còn, và cái người bị cáo nguyên cáo nó còn. Mà ông tòa mà tuyên bố nghĩa là bây giờ đây bắt đầu nghỉ, hẹn lại mấy tháng sau nữa, mấy tuần sau gì hãy xử lại, bây giờ là ngừng xử, thì ông tòa mà tuyên bố ngừng xử đó thì tất cả những cái khán giả thính giả cũng như là nguyên cáo bị cáo đó là tự rút lui hết. Thành là cái chỗ tòa án đó, cái pháp đình đó, nó tự trống lỏng à. Lúc bây giờ cái pháp đình trống lỏng à, nguyên cáo bị cáo cũng lui về nhà ngủ nghỉ hết, khán thính giả đều lui về hết, là tại vì không còn quan tòa nữa, ông tòa không có xử nữa. Thế thì cái ý của chúng ta nó cũng giống như cái ông quan tòa ở trong một cái phiên xử vậy. Hãy tòa mà nghĩ là tất cả đều về hết. Ý chúng ta mà tự tịnh kỹ rồi đó, cái ý tâm ý chúng ta mà thanh tịnh rồi đó thì những cái tội lỗi của thân của miệng không còn nữa, tự nó nghĩ đó. Do vậy mà cái việc tu hành của chúng ta là Phật dạy đó là phải tu sửa mình, làm chủ thân miệng ý của mình chứ không có cầu nguyện được. Tự mình phải chuyển hóa thân khẩu ý của mình từ ác ra thiện, từ thiện ra hoàn toàn là tự tỉnh. Tự tỉnh tức là mình hồi đầu thị ngãn đó, tức là mình trở về với cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thượng trú, cái Như Lai nguyên giác diệu tâm màu nhiệm giống có của mình, cái thật tánh của mình, cái pháp thân thanh tịnh của mình trở về đó thì tự nó hết đau khổ, hết buồn bã, hết mọi thứ khổ não. Mà giống như kinh Phổ Môn, Phẩm Phổ Môn nói đó, tất cả những cái thứ khổ não mà trong kinh diễn tả đó là nó như cái khổ đó, nó như cái khổ đó chứ không phải mà mình vào trong cái khổ đó để rồi niệm, để rồi niệm Quan Âm và Quan Âm cứu. Mà đây là nói về cái mặt bên tâm, về cái cách mà tu tập bồi dưỡng cái tâm. Chứ mình vào lửa cháy rừng mà mình chung vô tổng, hoặc là lửa cháy nhà mà mình chạy ra khỏi rồi mình trở vô mình lấy vàng lấy bạc mình còn để sót ở trong, hoặc mình chết quá mình trở vô mình lấy mà mình niệm Quan Âm thì làm sao lửa hết cháy được. Nhưng mà đây ta nói cái lửa cháy đó là đi ví dụ như cái sự khổ đó nó thúc bách ghê gớm, như là cái khổ bị lửa cháy vậy. Rồi có những cái khổ nó làm cho mình bức rứt, mình đau đớn đau thương, cũng giống như là mình bị tù tội kềm hãm, bị trói buộc vậy. Cái đó là nó như tất cả những cái khổ ác đó mà nói trong kinh đó đều là cái khổ đó là nó như vậy, như vậy, như vậy. Cho nên nó không phải là cái thân của mình tạo ra các cái điều tội lỗi ở trong cái luật pháp của thế gian, ở trong cái hoàn cảnh sống của thế gian, bị khổ rồi, để cho nó bị khổ rồi, bị bắt bớ rồi, bị xô ngã rồi, bị đánh đập rồi, bị giết chóc rồi, bị cướp giật rồi, rồi mình niệm Quan Âm, rồi Quan Âm cứu độ hết, không phải vậy được. Tất cả những câu nói đó để ta mượn cái ví dụ, dùng cái ẩn dụ để nói lên cái sự thật, cái sự thật, cái khổ thực. Mà sự thật là nói đây là cái khổ này là nó phát xuất từ cái tâm niệm phiền não vô minh, nó gây ra mọi nguyên nhân đau khổ đó. Thì mình phải dứt cái động cơ của nó là tâm và ý của mình. Cho nên mình niệm Quan Âm là mình niệm một vị cổ Phật đó, một vị Quan Âm Như Lai đó. Quan Âm và Quan Âm Như Lai là một vị cổ Phật, một vị đã từng đi chung song song với Phật. Bởi vì Quan Âm là tâm, niệm Quan Âm là niệm tâm, tu tập theo cái đường lối của kinh Phổ Môn Dài, là cái người đó quan niệm trở về với cái tâm thanh tịnh của mình. Cái đó khó nghe đó, khó nghe thì cũng không phải khó nghe gì, nghĩa là mình phải thật sự là mình phải tu, mình phải gột rửa tâm của mình. Tâm của mình là động cơ, như tôi vừa nói đó, tâm của mình là giống như quan tài vậy. Tâm mà thanh tịnh thì tất cả những khổ ách đều không còn. Hành tâm bát nhã ba la mật Phật, mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, đổ những cái khổ ách mà. Đấy, cái bài đó là cái bài mà Phật nói với Quan Âm Bồ Tát đấy. Bồ Tát Quan Âm tự nguyện để nói ra cái bài bát nhã ba la mật đó, tâm kinh đấy. Người nào hành tâm bát nhã ba la mật đa, đi sâu vào trí tuệ bát nhã ba la mật, thì người đó quán chiếu thấy ngũ uẩn giai không. Mà người đó thấy ngũ uẩn giai không thì tức là tâm là mặt con người mà giai không rồi, vì mặt bên bản ngã mà giai không rồi, thì cái ngã sở hữu là vạn pháp, cũng thấy nó là không có gì. Mà tâm và cảnh mà vắng lặng không có gì thì còn cái khổ ách ở đâu mà có nữa. Cho nên nó vượt qua tất cả hết thải các cái khổ ách, là tại vì là cái người mà thực hành sâu về trí tuệ bát nhã, thực hành sâu trí tuệ bát nhã đạt tới cái đỉnh cao gọi là ba la mật, gọi là táo biển ngạn, thì người đó thấy về mặt thân tâm tự thấy nó là vô ngã, về mặt sắc thân hương vị xúc pháp tự thấy nó là vô pháp. Mà trên cõi đời này là con người nó sinh ra mọi cái nguyên nhân đau khổ là tại vì thấy có bản ngã là chân thật, gọi đó là chấp ngã. Thấy sắc thân hương vị xúc pháp, rồi thấy vạn pháp bên ngoài là chân thật, nó sinh ra cái ý niệm chấp pháp. Vì chấp ngã chấp pháp mà nó sanh ra các cái thứ khổ, và cái sự chấp đó, chấp ngã chấp pháp đó là cái gốc của nó là vô minh, là si. Vì si, vì vô minh cho nên mới là chấp cái ngã, chấp cái bên ngũ uẩn thân này là thiệt. Rồi chấp là sắc sinh hơn vị xúc pháp, mọi cảnh vạn cảnh bên ngoài là thiệt. Do cái chấp đó mà thấy có mất mát, thấy có được mất, thấy có dinh hư, thấy có tiêu trưởng, thấy có mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, sinh ra lục dục thất tình, vì vậy mà sinh khổ. Mà khi mà dùng cái trí tuệ bát nhã đạt đến cái đỉnh cao gọi là bát nhã ba la mật thì soi rọi thấy về mặt bên nội tâm gọi là ngã, ngã không. Về mặt vạn pháp thấy vạn pháp không có gì, gọi là pháp không. Từ đó mà vượt qua khổ ách. Thế thì niệm Quan Thế Âm là vậy đó, để thấy được cái ngã không và cái pháp không. Kinh Bát Nhã đó là của Quan Thế Âm Bồ Tát xin nói trước Đức Phật đấy, là vì Quan Thế Âm Bồ Tát là cổ Phật, là nó từng thị đa thiên ước Phật, nó cách khác là đã gần gũi vô lượng vô số vô biên chư Phật rồi. Mà cái vị Bồ Tát mà gần gũi kề bên vô lượng vô số vô biên chư Phật đó là ai? Đó là tâm, là chân tâm của mình. Chân tâm của mình thành Phật là do chân tâm. Chân tâm giác ngộ trở về với cái chân tâm thì Phật. Còn mà lúc mà chưa giác ngộ đó thì cái chân tâm đó chưa giác ngộ đó thì gọi là chân tâm mà chưa gọi là Phật. Còn cái chân tâm đó mà giác ngộ trọn vẹn thì gọi là Phật. Mà Bồ Tát là thị đa thiên ức Phật, phát đại thanh tịnh nguyện. Đức Phật dạy cho vô tận ý Bồ Tát như thế đó. Bồ Tát Quan Thế Âm là cái người mà đã từng lân cận, đã từng hầu, đã từng kê cận bên chư Phật trong vô lượng. Nghĩa là trong vô lượng đời kiếp, từ khi có, lúc nào có Phật là có Quan Thế Âm Bồ Tát rồi. Nói cách khác là lúc nào có tâm là có Phật rồi, mà lúc nào có thành Phật là có tâm rồi. Do vậy cho nên học Quan Thế Âm Bồ Tát là phải học cái đó. Quan Thế Âm Bồ Tát là pháp thân, là Như Lai thân, chứ không phải như mình tưởng một vị Bồ Tát là với hình người nữ vậy đâu. Người nữ cũng được, bởi vì phổ môn phẩm, cái phẩm mà nói về Quan Thế Âm Bồ Tát là cái phẩm phổ môn, có nghĩa là đồng nam đồng nữ cũng có Bồ Tát ở trong, thiếu nam thiếu nữ cũng có Bồ Tát ở trong, rồi người già người cả cũng có Bồ Tát ở trong đó, bởi vì ai không có tâm. Hay người nào có tâm là có Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong đó. Cho nên gọi là phổ môn. Phổ môn thị hiện. Hạng người nào, thành phần nào là con người thì là có cái tâm, có cái tâm hết, cái tâm lành hết á. Mà cái tâm lành đó là chân tâm. Cho nên niệm Quan Thế Âm Bồ Tát là niệm chân tâm. Nhớ Quan Thế Âm Bồ Tát là hồi đầu thị ngạn. Người nào nhớ Quan Thế Âm Bồ Tát là nhớ cái tâm thanh tịnh của mình. Mà mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì mình trở về với cái chân tâm thanh tịnh, trở về với cái vị cổ Phật của mình, với cái Như Lai của mình, Như Lai tâm, Như Lai tánh của mình, Như Lai duyên giác diệu tâm của mình. Cái đó khó nghe đó, khó nghe đó. Cũng như Địa Tạng hổm tôi giới thiệu rồi đó, Địa Tạng cũng vậy chứ. Địa Tạng là Tam Thế Như Lai đồng tán ngưỡng thập phương Bồ Tát cộng quy, thì Địa Tạng tức là tâm địa, là cái chân tâm đó chứ đâu phải cái ông mà đem ra mà bắt giữ mồ mả coi xương cốt vậy. Như tôi biết tôi nói cái lời á, như hồi xưa mà tôi thích thì Khổng Minh viết câu thơ này, viết cái bài thơ nào gửi cho ai ở dưới có cái thơ bất tận ngôn, ngôn vô tận ý. Có nghĩa là cái thơ mà tôi viết tôi gửi cho các ông á, tôi nói không có hết lời, mà lời bao nhiêu đi nữa cũng không hết ý. Mong rằng các ông tự suy nghiệm dùm cái ý tứ và thông cảm cho vấn đề mà tôi muốn nói. Có chữ thơ bất tận ngôn, ngôn vô tận ý, tôi thích câu đó. Bây giờ tôi nói đây cũng vậy, cái lời của tôi nói không bao giờ hết được. Mà nếu nói tới cỡ nào đó gọi là hết đi nữa cũng không hết được cái ý nó chứa đựng ở trong cái mà mình muốn nói. Mình nói không có hết được. Tuy nhiên là cái điều mà tôi biết là cái điều tôi nói là khó nghe. Bởi vì nếu mà các Phật tử mà không chịu tu tập bằng chính mình, bằng tham thiền, bằng tư duy quán chiếu của chính mình, thì các vị không bao giờ chấp nhận cái của tôi nói được. Các vị chỉ cần muốn bỏ tiền ra cúng 5 tỷ 10 tỷ để có cái chùa để lấy phước thì các vị không bao giờ nghe tôi nói được. Khi mà các vị mà nghe tôi nói, mà nếu các vị bằng lòng là các vị không cần cúng một tí nào hết, mà các vị cũng có phước nữa. Các vị không cần cúng tí nào hết, mà các vị phước đức tràn đầy. Vừa giờ đâu mà tôi nói vậy? Có dựa vào kinh điển hoàn toàn. Các vị chỉ cần học cái cách trụ cái tâm thôi. Cách trụ cái tâm. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã đó nha, tôi nói là Kim Cang Bát Nhã, mà kinh Bát Nhã là Quán Thế Âm Bồ Tát nói đấy. Cái Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó là Quán Thế Âm Bồ Tát nói. Xin Đức Phật được nói kinh đó. Cho nên là có cái người mà kết tập cái kinh đó, người ta để là Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngụ Quân Giải Không. Quán Tự Tại Bồ Tát tức là chỉ cho Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đó. Ngài tu một cái pháp quán, được pháp Bát Nhã Ba La Mật được tự tại, là Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm xin Phật được nói cái Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Các vị trụ cái tâm á hả? Trụ cái tâm kêu bằng ân vô sở trụ, như sanh kỳ tâm. Các vị làm cái việc bố thí, đây là kinh Kim Cang Bát Nhã thế nè. Các vị làm bố thí mà không cần bỏ ra 1 tỷ hay là 50 tỷ đô la gì hết trơn á, không cần trăm đô hay là 10.000 đô, 50.000 đô hay 100 đô để cất chùa gì hết á, không cần cất chùa nhiều gì hết á, mà bố thí vẫn, các vị vẫn là người bố thí rồi hết, bố thí đầy đủ hết. Trong kinh, cái bộ kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật nói đó, giả sử có người nào đó dùng thất bảo nha, thất bảo đầy cả tam thiên đại thiên thế giới, đầy cả A Tăng Kỳ tam thiên đại thiên thế giới. A Tăng Kỳ tức là vô lượng vô số thế giới. Dùng thất bảo mà đầy cả vô lượng vô số thế giới để mà đem làm cái việc bố thí. Có người giàu vậy đó, giàu cả cái đem thất bảo. Thất bảo tức là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, châu, mã não, sa hô, ổ phách, là các thứ báo khác, mà nó đầy nhảy cả vô lượng vô biên vô số thế giới để làm việc bố thí. Rồi Đức Phật nói tiếp, này Tu Bồ Đề, nếu có người nào thiện nam tử thiện nữ nhân nào phát Bồ Đề tâm, phát Bồ Tâm mà thọ trì đọc tụng kinh Bát Nhã Ba La Mật nhiều thì cũng tốt, mà ít thì chừng 4 câu, đem vì người mà diễn nói, vì người mà diễn nói, nhiều thì cũng tốt, mà ít thì cỡ chừng bài kể 4 câu, vì người diễn nói, thì cái phước đức của cái người mà nói cái kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, truyền đạt kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa này, cái phước nó nhiều hơn là cái người mà dùng thất bảo đầy nhảy đầy ấp cả vô lượng vô số A Tăng Kỳ thế giới kia. Đấy, các vị lật kia kinh Kim Cang Bát Nhã ra coi. Trong cái nói vậy cái gì, người dẫn nói cái gì mà phước đức dữ vậy? Chỉ có 1 câu thôi, dẫn nói với mọi người rằng bất trụ ư tướng, như như bất động. Bất trụ ư tướng mà ngay cái đầu kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật dạy rằng không trụ. Bồ Tát mình Tu Bồ Đề hỏi Bồ Tát thì cái cách hàng phục tâm như thế nào và trụ tâm như thế nào, Phật dạy là cái cách trụ tâm của Bồ Tát á hả, là bố thí, là phải làm việc bố thí. Làm việc bố thí bằng cách nào? Là không trụ nơi sắc. Không trụ nơi sắc là các vị đã bố thí rồi đó. Không trụ nơi thanh là bố thí rồi đó. Không trụ nơi hương, không trụ nơi vị, không trụ nơi xúc, không trụ nơi pháp, các vị đừng trụ ở nơi cái sáu cái cảnh đó. Vậy thì không trụ bằng cách nào? Chỉ trụ ở đây nha, Phật tử nhớ nha, chỉ trụ ở đây có nghĩa là buông bỏ, có nghĩa là viễn ly. Nghĩa là nói chắc chắn là các vị phải buông bỏ sắc đi, phải viễn ly về sắc đi. Sắc tức là vật chất đó, là các vị buông bỏ về thanh đi, các vị viễn ly về âm thanh đi, các vị buông bỏ về thinh đi, các vị viễn ly về thinh đi, là hương vị xúc pháp, sáu cái đối tượng đó các vị viễn ly đi, buông bỏ đi, là các vị đã bố thí rồi đó, gọi là các vị bất trụ uy tướng. Phát Bồ Đề Tâm như vậy đó là cách cách mà Bồ Tát là trụ tâm, cái bậc ưng vô sở trụ như sanh dị tâm, đối với sắc thành hương vị xúc pháp đem bố thí hết. Bố thí là bằng cách nào? Bố thí bằng cách nghĩa là viễn ly nó đi, xả bỏ nó đi, viễn ly xả bỏ, viễn ly xả bỏ, viễn ly xả bỏ, đó là mình làm những bố thí đó. Chứ còn mình đem tiền của mà bằng đầy nhảy cả hàng ngàn sa số tam thiên đại thiên thế giới đem làm những bố thí, không bằng người mà nói kinh Bát Nhã là bất thủ ư tướng, như như bất động. Bất thủ ư tướng bốn chữ, như như bất động tám chữ, nói tám chữ đó thôi là Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, là toàn bộ hệ thống giáo lý Bát Nhã Ba La Mật Đa nó nằm ở trong dạy người ta tám chữ thôi, rằng là mọi người đừng chấp thủ, đừng ôm đồm, đừng đam mê, đừng lưu luyến ở nơi hiện tượng giải pháp. Hiện tượng giải pháp tức là tướng, bất thủ tướng, nghĩa là đừng đam mê, đừng lưu luyến, đừng bảo thủ, đừng ôm đồm hiện tượng giải pháp. Bởi vì hiện tượng giải pháp đó là giải pháp duyên sanh, nó như quyển mà, thì đừng đam mê, đừng lưu luyến, đừng ôm đồm, đừng bảo thủ nó, gọi là bất thủ tướng, mà phải diễn liên nó đi, phải xả bỏ nó đi, phải gột rửa nó đi, diễn liên nó đi, xả bỏ nó đi, đó là bất thủ tướng. Rồi thì mình mà bất thủ tướng là như như bất động trước giảng pháp, nghĩa là giống như cái là gọi là đại dục thủ nhất thừa vật ố lục trần, mà lục trần bất ố hoàn đồng chánh giác. Người nào mà muốn được cái đạo nhất thừa vô thượng bồ đề của Phật đó, là đừng có dính mắc tới lục trần. Lục trần là sắc thân hương vị xúc pháp đó. Nếu mình không dính mắc với sắc thân hương vị xúc pháp đó, là coi như mình bố thí rồi hết rồi đó, là mình trở thành Phật vô thượng bồ đề đấy. Đấy, tu như vậy đó, bố thí như vậy đó mới gọi là bố thí Ba La Mật. Chứ còn mình đem trăm ngàn đô hay là vài trăm ngàn đô để cúng xây dựng 10 cái chùa, 20 cái chùa, không phải làm vậy. Mình làm vậy là trong kinh nói mình đi mình trong kinh Bách Vụ có nói cái ví dụ hay lắm. Mình đi lóc thịt của người ta, lóc thịt của người ta, mình lấy thịt của người ta đau đớn ê chề, ta than khóc quá trời, rồi cái động lòng, cái có người báo cáo với mình nói mình lóc thịt, lấy thịt của người ta, mình hành hạ người ta đau khổ vậy, tội ác quá, cái rồi đem lại lóc của người ta có 4-5 cân, 4-5 ký, rồi tới chừng nghe nói vậy cái mình hối hận, cái mình đem lại 10 ký, lấy thịt của người khác đem lại 10 ký, ta thương cái đó, thương cái gì được, mình lấy của người này mình đem mình đắp qua người kia, lấy người kia mình đem mình đắp qua người nọ, thì nó chết nhau cả đống thôi, chứ còn không có cái người nào được cái gì hết trơn. Mình làm ăn mình lấy những cái đồng tiền đồng bạc nào đó có thể là nó không có được lành mạnh ha, thậm chí là nó có tính cách nghĩa là gian xảo trong việc mua bán hay là làm hàng gian, hàng giả, hàng lậu, thế là thậm chí có người là nó phát khởi cái nguyên nhân đầu tiên mà có tiền đó bằng cái cách đó là hoặc là tổn hại đau thương tới người khác, hoặc là tham nhũng, thí dụ vậy, tham nhũng của công, mà của công tức là của nhân dân, của quần chúng, của nhà nước, thí dụ, mà của nhà nước cũng là tức là của công, của quần chúng, của nhân dân, mình làm ra tiền cho nhiều rồi mình đem mình cúng, mình gọi là làm phước đó bạn, không tốt đâu. Cái đó gọi là làm việc bố thí, không phải bố thí như vậy. Đạo Phật không dạy bố thí như vậy. Chẳng phải là đừng có bố thí, mà không đam mê, không lưu luyến, không bảo thủ chấp đắc về sắc. Nghĩa là mình phải diễn ly, mình buông bỏ sắc đi, về vật chất, chữ sắc là vật chất nha, nhớ vậy đó. Rồi mình gặp thanh, mình cũng không đam mê, mà buông bỏ, mà diễn ly. Hương, gặp hương, cũng không đam mê, cũng buông bỏ. Gặp vị cũng không đam mê, cũng không buông bỏ, cũng không đam mê, cũng xa lánh, cũng quyến ly. Xúc pháp cũng vậy, cũng không đam mê, cũng buông bỏ, cũng quyến ly, cũng xa lánh. Đó là mình bố thí, là bố thí đó mới là bố thí ba la mật. Lục trần bất ố hoàn đồng chánh giác, đối với sắc thân hương vị xúc pháp mà mình không đam mê, không lưu luyến, không ôm đầm, không bảo thủ, buông bỏ, nguyễn liệt, đó là mình bố thí ba la mật đó. Cái người đó là cái người bất thụ ưu tướng, là như bất động, thành tựu được bát nhã ba la mật dựa trên cái cơ sở là bất thụ ưu tướng, như bất động. Đó là cái chỗ mà Bồ Tát cần trụ cái tâm ở nơi đó, cái mà ân vô sở trụ như sanh vì tâm, phải phát cái tâm tu tập bằng cái cách vô sở trụ, thấy sắc không thèm, thanh không thèm, viễn ly, hương không thèm, viễn ly, vị không thèm, viễn ly, xúc không thèm, viễn ly, pháp không thèm, viễn ly. Đấy, chỉ bất trụ là vậy đó. Nghĩa là mình dính nó, mình để cho nó lưu luyến, nó dính mắt, mình cũng thèm. Bên hôm nay là nói cái từ nghe thô vậy đó, không thèm, mà viễn ly đó. Đó là mình bố thí ba la mật đó. Chứ mình đừng gom nhiều, gom của nhiều cho mình có 1-2 tỷ rồi mình đem ra mình bố thí ra, cái đó không phải. Coi chừng mình lóc thịt đầu kia đem cho đầu nọ, không ăn thua. Mình lóc thịt đầu này đem tặng đầu kia thì cái người bị lóc thịt kia cũng không có lành lại được, mà rồi cái người đầu kia thì rồi người ta than gian á. Rồi mình lóc thịt lại người này đem lại đem cho đầu kia, mình thành ra giống như làm phước mà không có phước gì trên. Cái đó khó đó, khó nghe đó nha. Nhưng mà tôi nói vậy là hết ý của tôi đó. Ý tôi nói ngôn từ vận dụng vậy để nói biết bao nhiêu cho nó hết. Rồi bây giờ tôi trở về, tôi nói về quán Quan Thế Âm đây nè. Người mình niệm Quan Thế Âm đó gọi là chơn quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí huệ quán, bi quán, cập từ quán, thường nguyện, thường chiêm ngưỡng, vô cấu thanh tịnh quán, vô cấu thanh tịnh quán. Mình niệm Quan Thế Âm đó tức là mình chơn quán đó, quán chơn đó, chơn đó là chơn tâm thường trú thể tích tịnh minh của mình đó, là mình tu tập mình niệm Quan Thế Âm này. Bởi vì Quan Thế Âm là như Quan Thế Âm Như Lai, là chỉ Như Lai thì tôi đã nói rồi, là chỉ cho bản thể chân như bất động, tự nó thanh tịnh, tự nó sáng suốt, là cái tánh vốn có của con người, của mọi người chúng ta. Thành ra niệm Quan Thế Âm, người nào mà nhớ Quan Thế Âm, mình niệm Quan Thế Âm có nghĩa là người đó hồi đầu, mà hồi đầu thì ngán, hoài đầu là về bờ. Mình bị sóng dập gió dồi lên đên sắp chìm, Đấm khổ hải đây là bởi vì mình không biết hòa đầu, mình cứ mình đi sông ra biển, mà biển áp thấp nhiệt đới thì đi càng đi sông ra thì càng có thể đi tới chỗ chết. Mà nếu hòa đầu về kịp, gọi đó là hồi đầu thiên ngàn. Mình trở về với cái chân, cái quán chân của mình, cái quán mà cái quán chân tâm thanh tịnh, theo tánh tịnh minh Như Lai nguyên giác diệu tâm vốn có của mình, tri kiến Phật của mình, thì là hồi đầu thiên ngàn, hòa đầu là về bờ. Cho nên niệm quan thanh tức là chân quá, là và thanh tịnh quá. Mình quá thanh tịnh là tâm mình hết vô mình phiền não, là tự nhiên là nó không có các cái thứ khổ ách nó xảy ra vậy. Quán đại trí huệ quá. Niệm quan thế âm, quán thế âm, tức là mình quán cái âm thanh màu nhiệm đó, tức là mình trở thành cái người quán đại trí tuệ. Bởi vì mình buông bỏ hết tất cả những cái gì thuộc về vô minh căn bản, thuộc về vô minh chi mạc, mình buông bỏ hết thì mình trở thành là trí tuệ quán đại. Cái quán đại trí tuệ quán bi quán cập từ quán, lúc bây giờ mình không có cái điều kiện để hại ai, làm đau khổ cho ai. Và bản thân mình thì mình trở về với cái sự an vui hạnh phúc của mình. Do vậy cho nên mình niệm quan thế âm cũng tức là mình quán về bi, mình quán về từ. Từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Quán về từ thì là cho vui cho mình và cho người khác. Bi, quán về bi thì nó bạc khổ, nó nhổ hết tất cả những cái gốc khổ của mình và của người khác. Rồi là bi quán, từ quán, thường nguyện, thường chiêm ngưỡng. Vô cấu tình tình quá. Nếu mình thường nguyện nhớ qua thế âm, giờ mình thường chiêm ngưỡng cái đức hạnh, cái phương pháp tu tập về qua thế âm, thì đó là mình quán cái đó là mình có một vô cấu thanh tịnh quan, là mình có một cái trí sáng suốt vô cấu, một cái trí sáng suốt thanh tịnh. Nếu mà thường nguyện đức quan thế âm, thường quán, thường chiêm ngưỡng quan thế âm, thì mình sẽ có một cái ánh hào quang vô cấu thanh tịnh. Nó giống như là mình có cái mặt trời huệ thì nó phá hết các cái suy ám tối tâm, dùng huệ nghịch phát thì âm năng phục vai phong quả, phổ minh chiếu thế gian. Là mình có một cái trí huệ nó phá hết cái sự tối tâm của vua mình che lấp rồi, thì là nó có thể là hàn phục hết các cái sự mà nắm bức đau thương khổ sở, giống như là lửa mà nó đã từng đốt cháy mà mình có được giọt nước mưa vậy. Và giống như đêm đen tối mịt mù trong cái rừng thẳm âm u tối mịt mù mà mình có cái ánh sáng, cái ngọn đèn vậy. Và niệm quan thế âm tức là bi thể giới lưu chánh. Niệm quan âm là cái quan âm là cái thể của bi, là cái bản thể của từ bi, là cái điều kiện để dứt trừ hết các cái sấm sét sinh nổ. Nó giống như là trời quang mây tạnh đó thì tất cả cái thịnh nộ sấm sét cái của sấm sét không còn. Niệm quan là cái thể của từ bi, mà nếu niệm quan là cái thể của từ bi rồi đó thì nó giống như là trời quang mây tạnh, thì cái sự sấm sét, sự thịnh nộ của áp thấp, của bão tố không còn. Từ ý diệu đại danh, chú cam lồ phát võ, diệt trừ phiền não nhiễm, tánh tụng kinh quan xứ, bố quý quan tịnh trung, niệm mỹ quan lực, chúng quan tất thâu tan. Cái đoạn này nè, là ý nói rằng là niệm quan thế âm tức là niệm từ ý, là niệm đại văn. Niệm quan thế âm là nó trở thành giống như một cái ý từ, giống như là cái mây đẹp, nó sẽ dưới cái
cái pháp võ cam lồ. Và mà khi mà đã có cái pháp cái mưa pháp cam lồ đó thì nó sẽ diệt trừ hết phải những cái lửa phiền não. Cho nên phiền não diệt là cái lửa phiền não, là cái lửa đó là ta ví dụ phiền não như cái lửa. Chứ mình nói là diệt trừ phiền não diệm là diệt trừ cái lửa, mà cái lửa đốt cháy nhà cháy rừng thì mình niệm sao cho được. Cái đó là phải máy bay, phải xe hơi, sụp dò rồng mà chữa chứ, còn niệm Quan Âm mình diệt trừ phiền não diệm, diệt trừ cái lửa cháy nhà cháy rừng sao được. Tránh tụng kinh Quan Sứ Bố Quý Hoàng Thần Trung là cái chỗ tránh tụng, cái chỗ kiện cáo, cái chỗ ngục tù đó ha, là niệm do sức niệm Quan Âm mà tất cả đều là được yên lành hết. Đó, các vị Phật tử gần xa nghe rồi tham thiền đi, coi coi tất cả mọi nguyên nhân đau khổ là do đâu, là do mình, do cái động cơ cái máy nó còn nổ thì tất cả răng cưa dây sên dây xích thì đều là vận động hết. Chứ cái máy mình hết nổ rồi thì tất cả những cái dây xoay, dây xích, tất cả cái răng cưa trong cái bộ phận của cái cơ đó, cái động cơ đó đều ngừng hết. Ông Quan Tòa mà không còn sử nữa thì nguyên cáo, bị cáo, kháng thính giả đều về hết. Mà ở đây tất cả các cái sự khổ sở, đau khổ tranh tụng như vậy mà mình niệm Quan Thế Âm, tức là mình niệm, mình quay về, trở về với cái Quan Âm Như Lai, về cái thể tánh tịnh minh, về cái tri kiến Phật, về cái Phật tánh của mình, về cái Như Lai nguyên giác diệu tâm của mình đó, thì các cái kia ở đâu mà còn xuất hiện để làm cho chúng sinh đau khổ được nữa. Cho nên học cái này nha, học cái này khó đó nha. Rồi đây là tôi đọc tiếp nè. Diệu âm, quán thế âm, phạm âm, hải triều âm, phán bỉ thế gian âm, thị cố thường tu thường niệm, niệm niệm vật sanh nghi, quan thế âm, tịnh thánh. Đấy. Niệm quan âm tức là niệm diệu âm. Như tôi nói với hổng những lần trước đó, cái phẩm diệu âm Bồ Tát thứ 24 mà phẩm quan thế âm Bồ Tát là thứ 25. Diệu âm Bồ Tát mà sắp xuất hiện đến cõi Ta Bà để tham dự nghe Phật Thích Ca nói trên pháp hoa, thì diệu âm trên đường diệu âm đi ngang qua, tất cả thế giới diệu âm đi ngang qua đều trang nghiêm thanh tịnh tốt đẹp rực rỡ nhẹ nhàng thanh thác. Nếu diệu âm mà xuất hiện là thế đấy, đi ngang qua thôi đã là thế ấy. Và đến cõi Ta Bà này, cõi Ta Bà này cũng đẹp đẽ rực rỡ như thế ấy. Giống như Địa Tạng Bồ Tát thì không đến cõi Ta Bà là đẹp đẽ rực rỡ trang nghiêm thế ấy. Thì diệu âm đó là diệu âm đó cũng tức là Quán Thế Âm đấy. Diệu âm đến rồi về, mà Phật nói phẩm Quán Thế Âm có nghĩa là tìm cách giữ diệu âm ở lại. Cho nên mình niệm Quán Thế Âm tức là niệm cái âm thanh thanh tịnh thường xuyên liên tục, tức là giữ diệu âm ở lại đấy. Niệm Quán Âm tức là mình niệm, mình lắng nghe cái âm thanh màu nhiệm của lương tâm lương tri, của thể tánh tịnh minh của mình giữ được cái âm thanh đó, tức là mình giữ được diệu âm trở lại, ở lại. Nếu vừa mở lại bằng cái cách là quán thế âm, phải lắng nghe cái âm thanh màu nhiệm của lòng mình, của chánh niệm, của chánh định, từ nơi cái thể tánh tịnh minh, từ nơi cái chân tâm thường trú, giữ cái âm thanh đó, phải lắng nghe, đừng buông bỏ, đừng cái buông bỏ cái âm thanh thanh tịnh, đừng buông bỏ cái âm thanh trong sáng thánh thiện, thì đó là cái cách mà giữ Quan Âm trở lại. Cho nên diệu âm là Quán Thế Âm, mà cũng là Phạm Âm, cũng là Hải Kiều Âm, Thánh Bỉ Thế Gian Âm. Niệm Quán Thế Âm là hơn hết trong các cái thứ âm thanh khác. Lắng nghe cái âm thanh Quán Thế Âm tức là cái âm thanh màu nhiệm của lương tâm lương tri mình, của
thể tích tịnh minh chân tâm thần chú mình thì hơn hết các âm thanh của thế gian. Cho nên là diệu âm quan thế âm phạm âm hải thì âm thắng bỉ thế gian âm, thì cố thư tu thường niệm. Vì thế mà Đức Phật dạy rằng là cho vô tận ấy Bồ Tát rằng là phải thường niệm, và tất cả chúng sanh tu theo đạo Phật cũng phải thường niệm cái âm thanh màu nhiệm đó. Cái âm thanh màu nhiệm mà nó thường xuyên liên tục có ở trong lòng mình đó, mình phải giữ nó. Đó là niệm quan thế âm, là phải niệm như vậy đó. Chỉ có tôi thường niệm, niệm niệm nhập sanh nghi quan thế âm tịnh thánh. Quan thế âm là thánh của sự thanh tịnh, bởi vì quan thế âm Như Lai là Phật tánh của mình rồi, là Như Lai như giác diệu tâm của mình. Đấy. Quan thế âm tịnh thánh ư khổ não tự ách năng vi tác y hộ. Niệm được như vậy rồi đó thì tất cả những cái khổ ách gì ở trên con đài này thì qua thế âm là thánh của sự thanh tịnh đó, nó sẽ hóa giải được hết, nó sẽ chuyển hóa, nó giúp đỡ làm cho xấu trở thành tốt, cho ác trở thành thiện, và tai ương khổ sở trở thành là an lạc được hết. Kêu bằng quan ư khổ não với ánh năng nguyên tắc y hộ, là chỗ nương tựa, chỗ nhờ cậy để dứt trừ các sự khổ sở. Cụ nhất thiết công đức từ nhãn thị chúng sinh phước tụ hải vô lượng thị có lợi định lễ. Niệm quan thế âm đầy đủ tất cả công đức. Niệm thế âm là con mắt từ, quan thế âm là con mắt từ để giúp đỡ, để soi rọi các chúng sanh. Đó là cái chỗ mà chưa nhóm phước đức vô lượng. Vì thế cho nên những người đệ tử tu Phật cần nên đảnh lễ, cần nên niệm quán thế âm. Đấy là tôi nói về cái đại cương của cái bài trong kinh Pháp Hoa của Phạm Phổ Môn đó. Tôi hy vọng rằng là các vị bình tĩnh đem cái tấm lòng trong sạch của mình để mà đọc lại kinh Pháp Hoa Phạm Phổ Môn, rồi tập tham thiền, tư duy, quán chiếu, phân tích, cuối cùng mình nhận thức đâu là chân lý. Rồi thấy được cái chân lý đó rồi là mình mới sửa tâm, sửa thân, sửa thân khẩu ý của mình. Chứ đem kinh Phổ Môn với nhìn vào cái tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm mà trông chờ, mà mong đợi, mà cầu nguyện, thì tôi thành thật mà nói với các Phật tử gần xa rằng điều đó là một cái điều mà mình tu, mình gọi là phát tâm tu đó, mà là dường như tinh tấn vậy đó mà thực sự không có được cái gì hết. Bởi vì mình tu sai lạc với cái chánh nhân giải thoát giác ngộ thì làm sao có cái quả giải thoát giác ngộ được. Thân cố ý mình mà mình không tập thiền định, không tập nhận thức, không dựa trên cái cơ sở văn tư tu mà mình thực hành một cách sai lạc bằng cái lời nói, bằng cái nghi thức. Cái nghi thức là của người ta đặt ra, thí dụ người ta gọi là nghi thức cầu an là do cái người đó, người ta muốn lấy cái kinh đó, người ta nói cho bổn đạo cách dễ dãi vậy, đặng cho các vị trở thành bổn đạo chùa, rồi người ta lấy cái kinh đó người ta tụng, rồi người ta lấy công đức tụng cái kinh đó, người ta gọi là hồi hướng cho các vị. Làm sao mà hồi hướng được? Bây giờ tôi giả sử như các vị đừng học gì hết từ nhỏ tới lớn đi. Rồi lại đến cái ông tiến sĩ nào đó đó, rồi ông lấy cái kinh mà cái luận án tiến sĩ của ông đó, rồi ông đọc. Ông đọc cái luận án tiến sĩ, rồi ông hai ba cái luận án một lượt, ông đọc hết ra cái rồi ông nói ông đem cái công đức học hành luận án tiến sĩ của tôi đó, rồi tôi hồi hướng tôi cho cái ông A hay cái ông cái bà B đó đó, hết cái đó đó. Tôi cầu nguyện, tôi dùng cái chữ của tôi nhờ Tam Bảo từ bi thùy từ lân mẫn gia hộ, hoặc là cái ơn trên bề trên gì đó giúp đỡ ha. Tôi nguyện đem cái mà tôi công đức của tôi học tụng mà tôi được ba cái luận án tiến sĩ đó, tôi cho hết ông A bà B, ông A cái luận án, bà B cái luận án, ông C cái luận án, ba cái luận án của tôi cho hết ba người. Coi các vị không học gì hết, các vị có biết cái gì được cái gì trong cái sự cầu nguyện đó không? Không thể có được. Cho nên cái cầu an là cái không có được. Cái đó là cái phương tiện thấp nhất mà người ta phương tiện để ta mời các vị vào chùa đó, mời các vị vào chùa rồi để người ta giải cái khác, giải cái cao hơn, cái phương pháp tu thiệt. Mình ta chưa dạy hoặc là các vị chưa học, hoặc là ta không dạy các vị không học, thì các vị dựa vào cái đó một cái phương tiện thấp nhất để ta tạo điều kiện ta mời các vị tới chùa. Mà tới chùa rồi đương nhiên là cái người mà giỏi, người tu học thiệt đó, người ta dạy cho cái khác. Nhưng mà có khi ta chưa dạy thì các vị nghe như đó, rồi ta lấy cái điều kiện là thấp nhất cái đầu tiên người ta mời các vị đó, hay nói cái khác là ta nói gạt các vị để ta dụ khỉ các vị tới chùa. Mà ta chưa dạy cái khác là các vị dẫm trên một chỗ, các vị lấy cái kinh đó gọi là cầu an, với các vị nhờ tụng hoài, các vị chung tiền để tụng chung tiền tụng vậy thì làm sao an được. Lửa mà mình không chịu rút lửa ra, mình nấu một chảo nước đường sôi sùng sùng sục. Tôi nói nước đường là gì, theo tôi biết là nước đường là nó nóng ghê lắm. Nấu nước đường sôi sùng sục vậy mà không chịu rút lửa ở dưới cái chảo nước đường sôi ra, rồi cầu nguyện gian giái cho nó ngừng sôi, nó đừng nóng nữa thì làm sao được. Muốn gì chảo nước đường đừng sôi nữa thì mình phải rút lửa đi. Mọi cái thứ đau khổ mình tìm coi cái nguyên nhân đau khổ của nó là cái gì, mình dứt cái nguyên nhân đau khổ đó. Thí dụ như hàng ngày trong cái gia đình của mình là giữa vợ và chồng mà ngồi nhau trong vòng có 5 phút là còn vui vui, rồi bắt đầu sau 5 phút đó nó đi lần lần tới cái chỗ hết vui, cái lần lần tới cái chỗ cãi cọ rồi nó đi tới cái chỗ thậm chí là đánh đập nhau nữa. Thế thì mình nghiên cứu coi cái gì nó làm ra như vậy, từ bàn luận về cái gì mà nó ra tới cái chỗ cãi cọ, rồi từ bàn luận cái gì mà nó đi tới cái chỗ mà đánh đập lẫn nhau. Thế thì là lần sau mình đừng làm vậy nữa. Nói tới cái chỗ mà vui đó cái rồi thôi mình gần đó đi, đừng nói thêm cái khúc mà để cãi cọ, rồi càng không động tới cái khúc mà có thể xảy đánh đập. Thế thì từ đó là mình bỏ đi, mình chỉ nói cái khúc ban đầu, phần ba ban đầu là cái vui vui đấy, rồi cái ý tứ mà bắt đầu cãi cọ rồi mình không nói nữa. Và cái ý tứ mà để xảy ra là lầy lộn đập bàn đập ghế đánh đập lên mình không nói nữa thì tự nhiên là nó mất thôi. Chứ cầu nguyện cái gì, gian giá cái gì bây giờ? Đạo Phật dạy vậy đó, dạy cái cách tu hành là vậy đó. Phải dứt cái nhân thì cái quả nó sẽ không có. Dứt cái nhân cãi cọ thì cái sự buồn phiền về cãi cọ không có. Nhất cái nhân cực điểm của sự cãi cọ đó là đánh đập. Mình không để cãi cọ đi tới chỗ đánh đập. Mình gần trước cái đó thì nó không có. Đấy gọi là nhân quả là vậy đó. Không có cái gốc nào mà gọi là cột gốc mà không có cái mối. Không có cái cột thì không có cái gốc. Mà có cái gốc là tại vì có cột. Mà cột là nhân. Cột là nhân mà cái gốc là quả. Do vậy cho nên nếu muốn không có cái gốc thì hãy coi chừng đừng có cột. Không cột thì không có gốc. Mà đã có gốc thì do có cột. Mà do có cột thì cái người mà hiểu á, người ta dùng một cái cây chim, một cái gai hay một cái gì đó nhỏ nhẹ, người ta khựi cái mối đầu tiên. Mình cột đó. Mà mở được cái mối đầu tiên là mở được cái mối thứ hai. Mà mở được cái lần cột thứ hai thì mình cũng lần lần mình thăng, mình mở được cái lần thứ ba. Và cuối cùng là mình mở được cái gốc. Bởi vì đã là gốc thì do có cột. Đã là có quả khổ thì có nguyên nhân của cái quả khổ đó. Mà đệ tử Phật dạy phải dựa trên nhân quả. Phải thăng cái gốc. Khổ là do đâu? Cũng như mình học cái giáo lý tứ đế cũng vậy đó chứ. Chứ đâu có theo đạo Phật rồi Phật cứu mình bằng cái kiểu mà chỉ kêu tên vậy thôi là ổng giúp mình sướng, cái đâu có được. Cái khổ đế này là do đâu? Khổ khổ, hành khổ, quả khổ là do đâu có nguyên nhân chứ. Rồi sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, quán tăng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ áo sinh sanh khổ này đều có nhân hết. Như vậy là khổ đế là có nhân hết. Nhân đâu? Bởi nên tập đế. Tập đế là cái gì? Là do kiến hoặc và tư hoặc. Đó. Nhân quả đó, nó rõ ràng như vậy đó. Có nhân và có quả, đạo Phật là vậy, chứ không có cầu nguyện bằng cái kiểu cầu siêu, cầu an được. Cho nên là nếu mà Phật tử thiệt chân chánh đó, mà có trí tuệ đó, là khi mà các vị nghe tôi nói rồi đó, có thể các vị nghiệm nhận thức cho kỹ rồi đó, là các vị sẽ không bao giờ cần giúp thầy chùa. Giúp chư gọi là chư tăng ni nữa ha, để cầu an và cầu siêu nữa. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi bảo các chùa, các vị đừng đi tới chùa, đừng đi cúng chùa, đừng đi giúp đỡ tăng ni, không có, tôi không có biểu cái đó nha. Các vị hãy coi, bởi vì tăng ni là thiện hữu tri thức của mình, đó là giáo thọ thiện tri thức của mình. Nếu tăng ni đó người ta có học, người ta có tu thì người ta là giáo thọ thiện tri thức của mình. Còn mình đó là ngoại hộ thiện tri thức của tăng ni. Mình cúng dường cho tăng ni, mình làm, mình cư sĩ, mình làm ăn ra tiền ra bạc, mình cúng dường cho tăng ni, mình ủng hộ tăng ni, tạo cái điều kiện tu học cho tăng ni tu học tốt, có cái trình độ hiểu biết uyên thâm về Phật học để hướng dẫn các vị, để đào tạo, để dạy dỗ cho những người sau thì đi trên con đường học đạo hành đạo để chứng đạo. Thế thì là các vị là cái người ngoại hộ thiện tri thức. Ngược lại tăng ni mà học tu chân chánh đó là giáo thọ thiện tri thức của các vị. Cho nên là bánh sắp đi bánh quy lại, các vị cúng tiền cho các vị tăng ni, người ta ăn, người ta tu, người ta học, ta tu học cho đạt tới cái chỗ thâm sâu, rồi người ta truyền đạt lại những cái mà cần thiết để các vị cởi mở vô minh phiền não, cái cuộc sống của các vị có an lành, có hạnh phúc, thì các vị đền ơn lại, cúng dường lại bằng tài thí. Còn chư tăng ni người ta đền ơn lại các vị bằng pháp thí. Thế thì là cái việc đó là coi như là có qua có lại, tọa lòng nhau tốt chứ không có phải là xấu. Tuy nhiên là cái mà nếu mà người ta dạy các vị bằng cái kiểu mà các vị bỏ tiền ra mua cái công đức của người ta bằng cái kiểu mà không có dạy cái gì về tu hành hết đó, mà chỉ bán cho các vị bằng cái cách là tụng thần kinh đó là mấy triệu gọi là cầu an, tụng cái bộ địa tạng là mấy triệu gọi là cầu siêu, cái đó không đúng. Cái đó không đúng, các vị đừng bỏ tiền ra mướn cái đó, đừng bỏ tiền ra mua cái đó. Không thể mua cái luận án tiến sĩ mà mình không học cái gì hết, mà mình lấy cái của ông tiến sĩ thì gọi là hồi hước cho mình trở thành hiểu biết được. Mình trở thành hiểu biết, trở thành người giỏi, người tiến sĩ được, không được. Cái đó rất là rõ như vậy. Tuy nhiên là nói nó khó nghe là tại vì là người ta dễ tin quá đi. Từ trước tới bây giờ người ta dễ tin quá đi. Tin rằng là người khác tụng kinh cái rồi người ta cho mình cái phước tụng kinh đó, rồi Phật dựa trên cái phước tụng kinh của người kia rồi Phật giúp đỡ cho mình, giống như mình mua được vậy đó. Không phải vậy. Phật tử tu hành không phải như vậy. Cái đó dễ hiểu hết sức mà Phật tử không nhận thức được thì tôi cũng không biết còn cách gì khác để nói hơn được đâu. Không cách nào nói được nữa. Cái đó nó quá dễ hiểu. Cho nên tôi nói Phật tử là tự mình phát Bồ Đề Tâm, tự mình phải tu sửa dựa trên thân niệm ý ba nghiệp của mình mà tu sửa, và phải nhờ những cái vị giáo họ thiện tri thức đó, họ bổ sung thêm, họ hướng dẫn thêm cho mình. Và bản thân mình dựa trên cơ sở là thân khẩu ý mà điều phục, mà chỉnh đốn cái tâm của mình. Để rồi từ từ tới là tôi sẽ hướng dẫn các vị cái cách thức hàng phục tâm mình và trụ tâm mình. Trụ tâm là tôi vừa nói hồi nãy đấy. Tôi mới làm ra hai cái bài thơ. Một bài thơ là hàng phục tâm, Bồ Tát hàng phục tâm mình bằng cách nào. Một bài thơ là Bồ Tát cần trụ tâm mình như cách nào. Tôi mới làm được hai bài thơ hồi tối hôm qua, hồi 1 giờ khuya hôm qua. Tôi còn để trước mặt tôi đây nè, mà tôi chưa nói, bởi vì nói là nhiều quá thôi được. Bồ Tát là phải tự mình hàng phục tâm mình theo lời Phật dạy. Và tự mình phải có cái cách trụ tâm ở đâu, trụ cách nào để mình được có được là cái sự giải thoát giác ngộ. Chứ không có do cầu nguyện gì hết, không có sinh ra được hết. Cái đó là cái dễ hiểu hết sức mà Phật tử không hiểu. Cho nên tôi nói như vậy đâu có nhiều người chịu nghe đâu. Không có nghe. Thành ra tôi nói như vậy rồi gọi là tôi làm việc chơi, nói chơi, làm chơi, rồi tự mình tu chơi. Chứ không phải nhiều người ưa nghe, thậm chí nghe là phát ghét, trái ý người ta. Ta quăng, ta dục, ta ném, ta bỏ. Có người còn đốt kinh của tôi nữa cơ. Kinh tôi viết ra có người đốt nữa cơ. Tôi biết như vậy nhưng mà điều chẳng lẽ mình không làm. Thì thôi thì cái mà mình thích thì mình làm vậy. Đó, cái vấn đề nó như thế. Thì tôi hy vọng rằng là các Phật tử phải học tham thiền đi. Phải có tham thiền, phải có quán chiếu, phải có tư duy để nhận thức chân lý. Rồi đó là về Đức Quan Thế Âm thì tổng kết lại là Quán Thế Bồ Tát là đừng tin tưởng ở những cái tượng cao tượng lớn nữa, cấm tuyệt. Người hiểu biết không gọi Quan Thế Âm là mẹ Quan Âm, Bởi vì Quan Thế Âm Bồ Tát là Phổ Môn Thị Hiện đấy, các vị đọc coi. Quan Thế Âm có hiện nhiều cái xứ thân lắm. Thế miễn có một loài động vật, một con người mà có tình thức, có tâm thức thì là có Quan Thế Âm. Bởi vì Quan Thế Âm là một cái Quan Như Lai, tức là một cái Như Lai pháp thân trùm khắp trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng. Nó giống như hư không vậy. Hãy nắng là một cái bình, một cái tách, một cái ly, cắt là một ống trúc, ống tre. Tất cả những cái đó, hãy miễn chỗ nào có cái lỗ trống, cái khoảng trống thì có không khí vô, có không khí đầy trong đó hết. Cây tre nó vậy mà cắt cái ống tre ra, cái lỗ tre cắt nó làm hai, có hai đầu, có hai cái lỗ trống là không khí vô liền lập tức. Nắng là một cái ve chai, một cái bình, một cái ly, một cái lọ gì đó là có không khí vô liền lập tức. Lấy cái cây mình dọng xuống dưới đất, nhổ cây lên, không khí có ngay liền lập tức, không có nói thời gian. Dọng cây xuống đất, nhổ cây lên là không khí có ngay lập tức, khỏi có nói thời gian, nó vô mấy giây mấy gì đó, cái tư duy cũng không được. Nói là vậy, sẽ không có cái có là cái không đó, nó tự đấy. Mà đã là hư không thì không có cái có, mà hãy lấy cái có, dời cái có đi là tự nó có cái không. Dọng xuống đất là có, nhổ cái cây lên là hư không tự đến. Quan Âm cũng vậy, Quan Âm là Phổ Môn Thị Hiện, nó cũng giống như hư không vậy. Có một loài động vật, có một loài hữu tình nào thì có Quan Âm Như Lai ở trong đó hết. Vì vậy cho nên niệm Quan Âm tức là niệm chân quán, niệm thanh tịnh quán, niệm quảng đại trí huệ quán, niệm bi quán, niệm tư quán, thường nguyện thiền chương ngưỡng là vô cấu thanh tịnh quán. Là mình niệm Quan Âm là mình có cái quán vô cấu thanh tịnh đó, mình có cái ánh sáng vô cấu thanh tịnh, là vô cấu thanh tịnh quán. Phải niệm với cái tinh thần như vậy, tin Quan Âm với cái tinh thần như vậy. Tôi còn sẽ triển khai còn nhiều cái bài Quan Âm nữa, còn nhiều lắm. Tôi còn sẽ nói về cái sự sai lầm về cái đức tin Quan Âm để cho các Phật tử nữa. Tu Quan Âm sai lầm dữ lắm, mà cái này giờ theo tôi nghĩ là kêu bằng hết cấp cứu chứ không phải chơi đâu. Ở đâu thì tôi không biết, chứ cái đất nước Việt Nam thì coi như hết cấp cứu. Tôi nói như vậy thì không mấy người nghe, mà nghe cũng chưa chắc đã tin, bởi vì nó bằng lòng những cái mà nhận thức từ trước tới bây giờ, những cái dễ đó mà, những cái dễ thì người ta chịu, ta chịu làm hơn. Thí dụ như bỏ tiền ra mua, thì ví dụ như 10 triệu, có những bậc đại gia ta bỏ ra 10 triệu, ta nhờ tụng phẩm bổ môn cầu an là dễ quá. Đại gia ta nói chuyện tên là tỷ 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 tỷ, trăm tỷ cũng có, trở lên cũng có. Chỉ bỏ ra 10 triệu, 20 triệu để làm buổi lễ cầu an linh đình thì đâu có gì đâu khó, cho nên ta chịu cái đó. Mà còn cái gì tôi nói, nếu Quan Thế Âm là chân quán, là thanh tịnh quán, là quảng đại trí huệ quán, là bi quán, từ quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng, vô cấu thanh tịnh quán, cái này người ta không chịu được. Người ta nghĩ là phải cứu rỗi ngay những cái người ta yêu cầu. Thí dụ người ta làm ăn thua lỗ, người ta từng nguyện cho quan giúp đỡ, cái đó ta chịu. Ta bỏ ra 5 triệu, 10 triệu ta cúng vậy ta chịu. Rồi có đứa con bệnh hoạn, ta lại tình niệm Quan Thế Âm, ta nhờ Quan Âm gia hộ cho con ta, là lẽ ta bỏ 5 triệu, 10 triệu ta chịu. Cái đó không phải. Cho nên tôi thấy những cái chỗ mà gọi là mẹ Quan Âm, mẹ Quan Âm mà để những tấm bảng để đền ơn Quan Âm đó, phải nói rằng thấy một cái đó nó buồn trong bụng. Tôi mong rằng là các Phật tử mà có nghe rồi để ý đi. Tôi không có bác đến đổ Quan Âm để làm cái gì cho tôi hết á. Ta bảo ra hỏi về chứng minh tôi không có đánh đổ Đức Quan Âm để làm cái gì. Bởi vì ai thờ Quan Âm tôi có lỗ lá gì đâu. Những cách gì cầu an Đức Quan Âm vậy tôi có mất mát gì đâu. Nhưng mà điều tu như vậy nó không phải đạo Phật. Mình phải cầu an cho mình. Cầu an cho mình là bằng cái cách là mình hồi đầu thị ngạn. Mình niệm những cái Quan Âm Như Lai của chính mình có. Mình hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, mình thấy được giảng pháp giai không rồi mình trụ cái tâm buông bỏ. Ưng vô sở trụ di sanh vì tâm, sanh tâm là trụ cái chỗ vô sở trụ, không cho nó dính mắc vào sắc, không cho nó dính mắc vào hương, vào vị, vào xúc, vào pháp. Gọi là mình là bố thí, mình là vô sở trụ, mình thực hành hạnh bố thí, mình buông bỏ hết lục cảnh lục trần, mình viễn ly lục cảnh lục trần, đó là cái phương pháp tối ưu của đạo Phật. Học Quan Âm cuối cùng là phải bất thủ ưu tướng, như như bất động, đừng có bảo thủ, đừng có chấp mắt, đừng có lưu luyến, đừng có đam mê các cái hiện tượng vật chất trên cõi đời này. Vì sao vậy? Vì nó là nhất, vì là nó là pháp hữu vi. Tất cả những cái hiện tượng vật chất trên cõi đời này, kể cả nhân sinh và kể cả vũ trụ, đều là pháp hữu vi. Nhân sinh là bên mặt ngũ ấm ngũ uẩn của một loài động vật là con người, còn vũ trụ là sắc thanh hương vị xúc pháp. Bên tất cả cái đó đã hình thành lại núi sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá, trong đó có cái không gian bao trùm, cái thời gian bao trùm, đó là gọi là vũ trụ. Thế thì là về mặt vũ trụ là nhìn chung về vũ trụ thì trong đó nó có động vật, thực vật và khoáng vật, gọi chung nó là hữu vi pháp. Thì con người là một loài động vật ở trong vạn vật, thì con người cũng thuộc về là một vật, một dạng vật chất ở trong các thứ vật chất. Cộng chung lại về mặt nhân sinh cũng như về mặt vũ trụ, nhân sinh quan, vũ trụ quan gộp lại, thành ra đạo Phật gọi đó là hữu vi pháp. Mà hữu vi pháp á thì như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lọ, như dung diệm, như càn phát bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng, như ba tiêu, phải quán như vậy, ân sắc như thị quán, phải quán sắc nó như vậy thì mình sẽ trụ cái tâm vào cái chỗ cái bằng vô sở trụ, gọi là Bồ Tát Bố Thí đó. Bồ Tát Bố Thí bằng cái cách là vô sở trụ, không dính mắc vào lục trần, buông bỏ hết lục trần, viễn ly hết lục trần, làm được như vậy đó là cái cách Phật dạy Bồ Tát Bố Thí. Mà bố thí như vậy là cái cách hàng, cái cách là cái chỗ mà để mà an trụ cái tâm của mình bằng cái cách viễn ly, xả bỏ, xa lánh lục trần. Đó là cái cách bố thí của Bồ Tát. Trụ tâm mình ở cái điểm đó. Cho nên là nói cho cùng, tôi nói lần rồi, hổm dài tôi có cái niệm nữa mà tôi cũng còn đang thiền định đây. Có cái niệm là lần lần là tôi hết muốn nói, hết muốn nói nữa. Là vì cái đích mà tôi muốn nói đến là lần lần nó đi xa rời với cái ý niệm của nhiều người quá. Thì được bao nhiêu người nghe, thậm chí mình không biết là được bao nhiêu người nghe, có nghe hay không đó. Ta nghe được hay không, là ta nghe là ta buồn bực thì mình nói chi. Mình nói vậy là cực lớn đó chứ. Đây là tôi thức bên này là 12 giờ rưỡi đó, 12 giờ rưỡi khuya đó. Tôi nói tới bây giờ là còn 10 phút nữa là 4 giờ đó. Tôi phải tâm thiền, rồi tôi phải xem kinh 1 giờ tiếng hồ, rồi tôi mới bắt đầu tôi nói. Thành ra tôi nói từ 1 giờ 12 rưỡi tôi thức rồi đó, có khi giờ là còn mấy phút nữa 4 giờ. Mà tôi phải nói cho tới 4 giờ thì nó mới được tiếng rưỡi đồng hồ. Mà biết có được bao nhiêu người nghe, và nghe vui hay là người ta buồn đấy. Sai ý người ta buồn đấy. Cho nên tôi còn có cái nghiệm niệm đặt lại vấn đề nên nói nữa hay là ngừng. Đó là vấn đề rất là khó. Mà nói vậy rồi thành ra cái đạo Phật nó lần lần nó xa rời quần chúng quá nhiều. Quần chúng ta làm sao cho nổi? Ta nghe người ta làm không nổi thì người ta buồn. Cho nên khó à. Rồi tôi lại có một cái ý nghĩ nữa. Tôi nói một thời gian qua cái loạt bài này là cái loạt bài để đưa người ta tới cái đỉnh cao của Bát Nhã Ba La Mật. Tôi hướng dẫn, tôi điềm chỉ các vị cái cách nhận thức về cái mặt từ hữu vi pháp. Tôi điềm chỉ, tôi hướng dẫn các vị để nhận thức đến cái điểm, cái đỉnh cao là vô vi pháp. Rồi từ trong cái vô vi pháp đó đưa hướng dẫn Phật tử đến cái đỉnh cao là nhận thức thực tướng của giải pháp là vô, tức là cái đỉnh cao của Bát Nhã Ba La Mật là thực tướng của giải pháp là vô, là không có gì, là hữu vi pháp như mộng, như quyển, như màu, như ảnh, như lò, như điện, như ba tiêu, như càn phát, bà thành, như thủy, tu nguyện, như cảnh tương tự. Đó là cái đỉnh cao đó. Đỉnh cao đó nghe nó khó chịu lắm đó. Mà thật sự nếu mà nói đạo Phật là rời cái đó ra là kêu bằng vũ khí đó, là gạt gẫm, chứ không phải đạo Phật thiệt. Đạo Phật thiệt thì phải nói cái đó. Mà cái đó thì chắc chắn là cái người, cái đối tượng nghe đó phải chọn lắm, phải gặn lọc, tự gặn lọc, chứ cái đó không có nhiều được, không có nhiều được. Do đó mà tôi nghĩ rằng là rồi thì lúc nào đó tôi có ý định vậy, mà không biết là mình còn đủ cái ngày giờ mình sống để mình thực hiện ý định đó hay không. Tôi định có một thời gian tôi đưa lần lần các vị lên tới cái đỉnh cao là nhận thức được từ hữu vi đi tới vô vi, cho tới cái nhận thức được cái thực tướng của giải pháp rồi. Rồi tôi bắt đầu tôi trở lại tôi hướng dẫn các vị bằng cái cách này cho những người ta gọi là mới bắt đầu, tôi muốn tu, mới muốn tu, bắt đầu phát tâm tu. Phải nói lại cho cái thành phần mình ta bắt đầu mới phát tâm tu. Chứ tôi nói kiểu này là những người mới phát tâm tu là nghe không có được. Nghe không được. Thậm chí những người mà tu 30-40 năm mà không có gặp thiện hữu tri thức á, không có gặp giáo thọ thiện tri thức mà chân chính á, nghe cũng không được nữa. Chứ đừng có nói mấy người mới phát tâm tu thì nghe thôi thì là quăng, là ném, là dục thôi, chứ còn không nghe được. Tuy nhiên là có những người phát tâm tu mà ta có học vấn đại thừa thì vẫn nghe được đó nha. Cái đó khó à. Nói cái đó khó lắm. Người ta nói cho mình đạo Phật, nói kinh cho đạo Phật, nói tới nói lui, nói qua nói lại, phải nói vậy mới được. Tôi có thể xác định rằng là cái này ít người nghe và khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành. Tuy nhiên là vẫn có người nghe được, hiểu được, tin được và hành được. Bởi vì sao vậy? Vì những người đó ta có cái hột giống đại thừa. Những người có hột giống đại thừa vẫn nghe được, vẫn hiểu được, vẫn tin được và vẫn hành được. Nhưng mà phải nói là cái đó là số ít. Số ít. Nhưng mà vẫn có. Còn cái số đông của những người mới bắt tâm tu là rất là khó nghe. Nghe không hiểu. Do vậy cho nên là phải có thời gian nào đó để giúp đỡ cho những người mới phát tâm tu bằng cái cách là phải nói lại những cái kinh điển của cho những người sơ phát tâm. Thí dụ sơ phát tâm là phải nói cái gì? Thí dụ như mình nói vấn đề tam quy, ngũ giới, thập thiện, đó là sơ phát tâm đấy. Nhưng mà khổ có cái là nói tam quy, tôi nói một hồi rồi nó cũng đi lên tới cái chỗ là quy y đồng thể tam bảo, nhất thể tam bảo. Chê rồi tôi biểu tôi nói cái tam quy không vậy, để đi chùa, để đi lại lại, để cúng tiền cho tôi, nó kiểu tôi nói không có được. Tôi khổ là cái nghiệp chướng của tôi nó cũng có cái kỳ cục vậy đó. Các vị đưa cái kinh nào mà gọi là mới nhất của chương trình học Phật đi. Tôi nói chút rồi á, là tôi cũng nói lên là cái tư tưởng của đại thừa. Bởi vì tôi nói cái tư tưởng mà chưa phải là tư tưởng đại thừa đó, là tôi thấy là tôi như nhục nhã vậy đó. Tự thấy mình là cái người là bị nhục nhã. Tại sao? Tại vì nếu tôi đặt giả sử như có người trí, người ta hỏi tới cái vượt lên cái chỗ đó, mình nói ngang chỗ đó, người ta không chịu, ta không bằng lòng nghe. Người ta cho đó là cái chuyện mà người ta chưa giữ ý, người ta chưa bằng lòng. Người ta có thể nạn quấn mình được, mà mình chỉ nói ngang nó thôi. Thì tự ra nhớ tới đó rồi mình tự mắc cỡ, tự xấu hổ rằng mình không thể nói vậy được. Cho nên là ngay cái lúc mà cả cái kinh điển mà người ta gọi là kinh điển của nhân thừa, tôi nói một hồi ra nó cũng đi lên cái chỗ không phải nhân thừa nữa. Rồi đã nói kinh điển tiểu thừa, tôi nói một hồi nó cũng không phải tiểu thừa nữa. Rồi kinh điển trung thừa, tôi nói một lát thì cũng không phải là trung thừa nữa. Mà cái nguồn tư tưởng của tôi nói là sớm muộn gì nó cũng đi tới cái chỗ tối thượng thừa, gọi là đại thừa, thì nó mới bằng lòng, nó mới không nhục nhã, nó mới là không xấu hổ. Do vậy mà những cái điều của tôi nói là rốt cuộc rồi là cái nào cũng khó nghe, mà nói những cái khó nghe vậy đó thì nó mới ăn nhập với cái tư tưởng của đại thừa, mình mới là hết xấu hổ, mới hết nhục nhã, mới làm cho Đức Phật nghe nở mặt nở mày. Chứ còn mà nói mà thấp gần gần đó, có những người trí giả người ta nghe, người ta đặt vấn đề chưa phải như vậy, người ta chưa chịu. Chẳng lẽ là giáo lý đạo Phật có ngang cỡ đó thôi sao? Rồi thua với cái người trí giả kia sao? Cho nên là mình muốn đỡ cái đòn nhục nhã đó, mình không nói nó thấp, phương tiện ngừng đó mình chịu không có được. Đó là cái nhược điểm của tôi. Cho nên tôi biết là tôi nói là càng nói càng nguy hiểm cho bản thân, là vì nó xa rời với những người mà mới phát tâm tu. Còn cái những người mà học hiểu cao, đi vào sâu sắc của đại thừa trung thừa thì không phải là không có, nhưng mà cái đó ít. Mà nói lên tới đại thừa tối trung thừa này lại càng ít. Đấy. Chứ không phải là không có người nghe, tôi biết không phải là không có người nghe. Đức Phật hồi xưa trả lời với ông Tu Bồ Đề, Phật nói kinh Kim Cang Bát Nhã, ông Tu Bồ Đề hỏi Bạch Thế Tôn, cái giáo lý của kinh điển này nó cao sâu quá như vậy, sau này có người nghe được không? Phật nói này Tu Bồ Đề, thầy đừng có lo. Sau khi ta diệt độ rồi, 500 năm sau cũng còn có người nghe kia mà. Cho nên là có người nghe được hết á. Nhưng chẳng qua là cái căn cơ đó nó nhiều hay nó ít. Mà Phật thì không có nói vậy. Phật cứ nói vậy là bởi vì Phật đâu có cần ai nghe. Ai hỏi là Phật nói, có người hỏi là Phật nói. Nói vậy mà không cần ai nghe hả? Không nghe, nghe nhiều hay nghe ít Phật không có đặt cái vấn đề. Hữu duyên thì nghe, mà không hữu duyên là thôi. Vì từ cái chỗ đó mà tôi cũng an ủi tôi. Tôi nghĩ rằng là các điều tôi nói thì cũng là kinh của Phật. Có những kinh dễ nghe, có những kinh khó nghe, thì người nào nghe được thì nghe, còn người nào nghe không được thì thôi. Thế thì là tới lại bữa nay tôi giới thiệu về Quan Âm khá kỹ càng về cái mặt, về cái mặt cái bằng là về cái mặt thuận đó, rồi bữa sau, bữa sau đây tôi sẽ hướng dẫn các vị về cái mặt người ta hiểu sai về về Đức Quan Âm Bồ Tát, rồi sắp tới tôi sẽ chỉ vẽ cho các vị về cái cách tu của Quan Thế Âm Bồ Tát rõ hơn nữa. Bữa nay là tôi mới, nay là lần thứ tư tôi hướng dẫn để các vị nhận thức về Đức Quan Thế Âm. Rồi những lần sắp tới tôi sẽ hướng dẫn các vị, chỉ bày cho các vị về cái cách mà nhận thức sai lầm về Quan Thế Âm Bồ Tát, là cái cách mà tu hành thật sự của Quan Thế Âm Bồ Tát là tu hành bằng cái cách gì, bằng cái kiểu nào. Chúng ta phải đi sâu vào cái tiến trình nhận thức cũng như học tập về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ở những lần sau. Thì bây giờ là đúng 4 giờ rồi, mình xin chúc các vị Bồ Đề Tâm tinh tấn mãi trên con đường học đạo hành đạo, để rồi chúng ta tự chứng đạo chứ không có ai ban ai cho gì hết. Học đạo hành đạo để chứng đạo bằng cái sự giải thoát giác ngộ chính về thân tâm của chúng ta trên cuộc sống này. Xin chào và chúc các vị một lần nữa tinh tấn mãi mãi.